Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 tháng Chạp năm 2014 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình tiếp theo tới cái phần tưởng ấm mà, thì tôi nhắc lại quý vị, tức là trong này mình thấy nó nhiều mà nó khó hoặc là rắc rối gì đó, nhưng mà sự thật là nó rất đơn giản. Đức Phật chỉ dạy cho mình là trong này khi mà các ông tu hành á, tới cái giai đoạn nào đó thì các ông sẽ phát ra những cái vọng tưởng đó. Tất cả những cái này đều là vọng tưởng hết. Những cái mà mình gọi là thành tựu nó thật ra nó chỉ là những vọng tưởng thôi, những cái ảo tưởng. Những cái ảo tưởng quý vị thấy không? Ví dụ như là bây giờ chẳng hạn như tôi nói, đã nói với quý vị, tôi thấy là làm như là tôi xuất hồn được. Không phải là không xảy ra được, xảy ra được. Nhưng mà cái đó là cái tưởng của mình, nó ra khỏi cơ thể của mình. Nó không còn dính líu với cái cơ thể của mình, hoặc nó dính líu nhưng mà nó có phương pháp nào đó mình không biết, chưa biết được, mà nó sẽ ra và nó liên lạc quay trở lại. Thành ra cũng giống như là bây giờ mình có cái tai mà nó nằm ở chỗ khác, hoặc là có những cái ống nghe mà nó gắn ở những chỗ khác rồi, mình hiểu được như vậy thôi. Thành ra quý vị thấy Đức Phật nói tất cả những thành tựu của quý vị nó chỉ là những cái ảo tưởng. Mà khi mình tu mình sẽ có những cái ảo tưởng. Tại sao có những cái ảo tưởng đó? Bởi vì mình dính líu tới những cái ấm, những cái uẩn, cái ngũ uẩn của mình, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Cái cơ thể của mình, cái con người của mình, cái con người giống như con người của mình như vậy thì phải có năm ấm như vậy. Và nếu mà mình bị những cái ấm đó nó hành thì đương nhiên là mình sẽ có những ảo tưởng như thế thôi. Ví dụ như mình đói thì mình vẫn phải ăn, mình không ăn mình sẽ chết, mình không thể nhịn đói lâu được. Tuy nhiên có người tuyệt thực, nhưng mà tuyệt thực thời gian thôi, chứ không thì cũng chết. Nhịn khát thì cũng chết, nhịn đói thì cũng chết, không đi tiểu được cũng chết, không đi cầu được cũng chết. Vì thấy nó khổ vậy. Mình tùy theo cái sắc ấm của mình. Cái ấm của mình đầu tiên là cái sắc ấm đơn giản nhất, rồi tới cái thọ ấm. Rồi bây giờ mình đang học qua cái tưởng ấm. Cái tưởng ấm ấy thì nó khúc mắc hơn, bởi vì mình không có thấy được nó. Và mình cứ ngồi, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, mình quán, rồi một hồi thì mình thấy lâng lâng lên, hoặc là mình quán, thì nhiều người quý vị thấy không, họ tu theo thiền, họ thích như vậy, và họ thấy êm êm khi can, mà trong này quý vị thấy rõ rệt không, Đức Phật đã dạy rồi, những cái người đó, họ thấy cái tâm họ khi can, lúc mà khi can nó lớn lên nhiều quá, thì họ sẽ sinh ra những con ma, những cái ma tưởng, họ sinh ra những cái ảo tưởng đó, nếu mà mình biết nó là ảo tưởng thì không có tội gì hết. Còn nếu mà mình vin vào những cái ảo tưởng đó mà mình nghĩ là nó là những cái thành tựu, rồi mình đi ra ngoài mình nói tăng trưởng cái đại ngã mạn, quý vị nhớ hồi đó Phật dạy rồi. Tức là lúc mà mình nghĩ rồi, trời bây giờ tôi cũng giống như Phật vậy đó, ông Phật biết gì tôi cũng biết đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ đi, ví dụ như bây giờ tôi có đọc kinh Phật, tôi có học kinh Phật, tôi có biết đọc được mấy nghìn kinh Phật, thì cũng là ông Phật ông nói chứ đâu phải tôi nói. Tôi chỉ mượn cái kiến thức của ông Phật vào tôi thôi. Tôi có rành cái đó, tôi có nhớ cái đó đi nữa thì cũng là của ông Phật, chứ không phải của tôi. Quý vị hiểu điểm đó chứ gì không? Thành ra mình nghĩ là mình giỏi được tới cái đó là tại vì mình biết được tới cái đó. Cái đó không ai nói là mình không biết tới cái đó hết. Mình biết cái đó, mình biết hơn người ta đúng. Nhưng mà mình không có biết bằng ông Phật. Bởi vì ông Phật ông ấy dạy cái đó ra. Mà bây giờ mình học của ông, rồi bây giờ mình lại nghĩ là mình bằng ông Phật à? Khó lòng quý vị. Thành ra nó sinh như những cái ảo tưởng. Những cái ảo tưởng đó nếu mà mình tưởng là thật thì tức là mình bị ma làm. Và Đức Phật nói là ma là như vậy, ấm ma là như vậy, tức là những loại ma của ngũ ấm. Còn tới trang 594, A Nan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa địa ngục vô gián. Lại như vậy nữa, Thiện Nam Tử, vì thọ ấm luống mầu nhiệm không gặp tà lự, nên viên định phát tỏ trong chánh định, tâm thích chi kiến chuyên cần khổ hạnh cứu xét, tham cầu túc mạng thông. Tức là mình tiếp tục mình học cái gì phải không? Mình tiếp tục mình học mà mình tu hành rất là tinh tấn dữ lắm. Túc mạng thông tức là mình biết được tất cả những cái chuyện đời trước đời sau. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi, nhập xác người miệng thuyết kinh pháp, mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo Niết Bàn Vô Thượng, đến chỗ cầu của Thiện Nam Tử, ngồi dọa cụ thuyết pháp, các người đó thoạt nhiên ở chỗ thuyết pháp mà đắp Đại Bảo Châu. Thiên ma đó hoặc hóa làm súc sanh, miệng ngập hột châu và các chân bảo, hay là kinh sách độc phù, các vật kỳ dị trước trao cho người, sau rồi nhập vào trong hình thể, hoặc cám dỗ thính giả giấu kín dưới đất. Hột châu minh nguyệt trói dọi chỗ đó, khiến các thính giả đặng cái không từng có, khởi ăn toàn rau hoặc ăn cơm bánh, hoặc hàng ngày chỉ ăn một hột mè hay là một hột bắp, nhưng thân xác vẫn mập mạp vì có ma lực gia hộ. Thì thấy rõ không? Tức là cái phần này ấy, là lúc đó là thiên ma nó nhập vào. Mà đụng tới thiên ma thì khó hơn rồi quý vị. Thiên ma lúc mà nó nhập vào mà nó quyến dụ mình ấy, thì mình rất dễ bị ảnh hưởng lắm. Vì lúc mình nghĩ là mình giỏi quá trời, bây giờ tôi thuyết pháp ra mà lại có những cái những người tới người ta cúng dường, tự dưng người ta cúng dường, à tại sao người, hồi nào bây giờ tôi nói bây giờ tôi nói pháp chẳng có ai thèm nghe, bây giờ tự dưng lại à, thành ra mình nghĩ như vậy là mình giỏi, mình phát sinh ra cái ảo tưởng như vậy quý vị. Mà tất cả những ảo tưởng đó là ma, Đức Phật đã nói rồi, thành ra mình phải hiểu. Thiên ma chê bai các thầy tỉnh khưu, nhục mạ đồ chúng, không tịnh hiểm nghi, miệng ưa nói ở phương khác có bảo tàng, chỗ kín đáo của 10 phương thánh hiền, đi theo sau thiên ma lại có những người kỳ dị, đó là sơn lâm thổ địa thành hoàng, xuyên nhạc của thần, tuổi già hóa ma, hoặc phô bày dâm dục phá giới luật của Phật, với các người quy y lần lượt làm theo ngũ dục, hoặc chuyên ăn rồng cỏ cây, không định được các việc làm, cứ phá dối người đến khi tâm sanh chán, bỏ các ngươi thì đệ tử đều bị nạn vua phép nước. Quý vị thấy phải cẩn thận là như vậy. Có những người người ta tu hành, quý vị thấy trời ơi, người ta nói lên trên thất sơn rồi đó, rồi ăn cỏ không à, không chịu ăn cơm. Mình thấy quái đản, cái bao tử mình đâu có lá sách, xong mình tiêu hóa được cỏ. Nhưng mà họ nói vậy thì mình cũng biết vậy. Họ có ăn cơm không, nhiều khi mình cũng không biết được. Nhưng mà ở đây rõ rệt, quý vị thấy, chê bai các thầy tỳ kheo nhục mạ đồ chúng không tị hiển nghi. Bởi vì cái này là ma. Thành ra khi mà ma làm thế thì nó phải phá tam bảo. Mà phá tam bảo tức là gì? Tức là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật tức là ông Phật hoặc là chư Phật ở trên mười phương, mình biết rồi. Pháp ấy, tức là kinh Pháp của Đức Phật. Nó phá hủy cái đó, tức là nó phá. Mình đừng có học kinh nữa. Bây giờ tôi ngồi niệm Phật thôi, không được đọc kinh. Không được, không được. Ôi, tôi nói quý vị, cái đó là hỗn láo nhất á. Mà không biết tại sao mà người ta lại nghe như vậy. Thành ra bây giờ mình biết rõ rồi thì cái đó là ma làm rõ rệt như vậy. Phải lấy roi quất nó đầu nó. Chứ quý vị đừng có hiền lành với nó, không có được đâu. Đó không phải là hạng tầm thường. Thành ra quý vị phải để ý như vậy. Pháp và cuối cùng là Tăng. Tăng thì ví dụ mình biết có ông sư tu hành đạo hoàng, có ông sư bê bối phải không? Nhất là bây giờ thời Internet thì người ta đưa lên tung lên tùm lum hết. Nhưng mà cái người nào bê bối thì là hạng bê bối, thì mình vạch mặt nó ra, nó là ma Tăng. Đừng có sợ nó. Đừng có nói là ôi bây giờ tu hành Bồ Tát không được nói lỗi của nó. Đâu phải lỗi của nó. Nó là ma vào nó làm. Thành ra người ta mới kêu bằng ma Tăng. Quý vị biết cái điểm đó. Chứ đừng có ngồi mình nghĩ chuyện, tức là mình bao che cho nó là không được. Thì ở trong giới luật của Bồ Tát giới cũng vậy nữa. Tức là đồng chung Bồ Tát, đồng thuyết pháp với họ không có được, quý vị nhớ rõ không? Có giới đàng hoàng hết, mà không chỉ lỗi của họ ra. Thành ra mình phải theo như vậy, phải dám nói như vậy thì mới là lộ được những con ma này. Thành ra cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này rất là nhiều người sợ, kể cả tỳ kheo nữa. Một số tỳ kheo họ rất sợ những cái kinh này. Bởi vì Đức Phật nói lỗi của họ ra hết trơn. Các ông làm như vậy là sai. Các ông thâu tiền bạc, các ông cất chùa cho nó bự, các ông làm chuyện sai. Rõ rệt trong này Đức Phật nói. Thành ra họ sợ, họ không dám phổ biến cho quý vị coi. Đó là như vậy. A Nan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi. Nếu mê lầm không biết thì đọa địa ngục vô gián. Bây giờ lại thêm thứ nữa. Lại như vậy nữa thì Nam Tử vì thọ ấm luống màu nhiệm không gặp tà lự, nên viên định phát tỏ. Tức là lúc mà quý vị tu hành mà đàng hoàng á, tâm nó trong sạch rồi, mà quý vị tu định được, phát định tốt á, thì lúc ấy làm sao? Viên định phát tỏ, trong chính định xem tâm thích thần thông, các thứ đều biến hóa nghiên cứu, hóa nguyên mà tham cầu thần lực. Tức là cái này lúc đó thì quý vị thấy được tất cả mọi sự, nhưng mà nó kẹt cái là đây, mình tham cầu thần lực. Tức là thay vì mình tu thì mình biết là mình tu, mình chuyển cái tâm mình thôi. Không. Bây giờ mình là muốn có một cái thần lực nào đó. tức là có một cái sức mạnh thấy hay quá. Trời, tại sao mà ngồi với ông kia, ông ngồi trên không được, ông ngồi thiền trên không được. Tại sao? Mình tu như vậy, tại sao mình không ngồi trên không được? À, lúc mà mình muốn những cái sự đó, thì ma nó biết, nó sẽ vào. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập sắc người miệng thuyết kinh pháp, mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp. Người đó hoặc tay cầm đèn sáng, tay bắt ánh sáng, chia cho các thính giả. À, quý vị thấy ngộ không phép ha, tay bắt ánh sáng mà chia cho các khán giả, giống như là đi coi mấy cái show magic show ấy. Tỏa lên đảnh của tứ chúng, khiến các thính giả có ánh lửa sáng ở trên đảnh, ước độ hai thước bề cao, không có tánh nóng, không có đốt cháy, hoặc đi trên nước cũng như đi trên đất bằng, hoặc giữa hư không ngồi yên bất động. À, quý vị thấy không? Ngồi yên giữa hư không, ngồi yên bất động. Cái này nó chỉ là chuyện cái bằng là mấy cái trò ảo thuật thôi. Hoặc vào trong bình, hoặc chun trong đẫy, đi xuyên qua các lỗ cây, song hoặc vách, thầy đều không bị chướng ngại, chỉ đối với đạo binh thì không được tự tại. Nói đúng quá quý vị thấy không? Thì quý vị thấy chẳng hạn như mấy cái show mà gì mà nó làm ảo thuật hay lắm, đi xuyên qua cái vách của Vạn Lý Trường Thành đó. Quý vị nhớ không? Đứng phía bên đây cái che cái tấm màn, cái nó chạy cái vừa xong thấy nó tọt tút lút con kia, thì nó phải làm ảo thuật thôi, chuyện ảo thuật thôi chứ đâu phải là chuyện có thật. Thành ra quý vị thấy rõ rồi, chỉ đối với đau binh thì không được tự tại. Tức là bây giờ ok, được, ông làm như vậy được, bây giờ tôi cầm cái dao tôi chém một cái, hoặc là tôi lấy khẩu súng tôi bắn một phát chết queo gì đâu. Khi mà nó bắn khẩu súng mà quý vị thấy nó không chết là vì nó bắn súng giả, hoặc là dùng những cái đạn mã tử nó làm giả. Quý vị biết chuyện đó gì rồi phải không? Chứ còn nếu mà quý vị lấy súng của quý vị mà quý vị rôn, thành ra ở đây mới nói đối với đạo binh thì không được tự tại là như vậy. Nhưng mà họ làm ảo thuật cách gì đi nữa thì nếu mà bây giờ đâm chém họ thì họ cũng chết quèo. Thiên ma tự cho mình là Phật, thân mặc áo trắng của thế gian, lại giáp thọ sự lễ bái của thầy Tỳ Khưu. À, tức là chưa có thọ, thân mặc áo trắng của người thế gian, tức là bạch y cư sĩ, tức là những cái người mà chưa có thọ giới Tỳ Khưu, chưa có thọ giới Cụ Túc. Thì mình chưa có thọ giới Cụ Túc thì mình đâu có thọ nhận cái lễ bái của người ta được, phải không? Bởi vì người ta lễ bái là người ta lễ bái cái người mà người ta đã thọ giới Cụ Túc rồi, tức là người ta đã chấp nhận bỏ mọi sự để người ta đi theo Phật thôi. Còn mình chưa phải là người vậy thì mình đâu có nhận sự lễ bái đó của họ được. Họ tốt, họ muốn cung kính mình thì họ cung kính, nhưng mà họ cung kính thì mình phải cung kính lại họ, chứ không thì mình sẽ tổn phước. Cái chuyện đó là chuyện ở đời ông bà mình cũng dạy mình rồi quý vị. Người ta lạy mình thì mình phải lạy lại. Quý vị thấy rõ điểm nói gì không? Thân mặc áo trắng của thế gian lại dám thọ sự lễ bái của thầy Tỳ Khưu, không ngờ là thất đức chê bai thiền luật, nhục mạ đồ chúng. Chê bai thiền luật tức là những cái giới luật ở trong nhà thiền, tức là giới luật trong chùa. Nói giới này kỳ cục quá, giới này ăn thua cái gì bày đặt chê giới như này, cấm ra người ta thịt thì ăn thịt thì nó bổ cơ thể thôi, không ăn thì người ta yếu, không thiếu vitamin này nọ, thì người ta nói như vậy. Người ta muốn nói thì người ta nói, nhưng mà chê bai những cái luật khác nữa. Nói tại sao mà bắt mấy ông thầy ngó thí chủ là chỉ ngó từ cái bàn, từ cái gót chân trở xuống thôi, tại sao không cho các ông thầy mà bung rua thí chủ thò tay bắt nữa? Quý vị thấy không? Bây giờ thì nó thật tình như ở bên Mỹ này, nhiều cái đứa nó làm ta bệnh dữ lắm mà nó lại nó ôm thầy nữa, bắt tay ông thầy thì đã lành rồi. Mà quý vị biết những cái đó nó là những cái luật. Ví dụ như ở bên Thái Lan á, mà quý vị đi mà quý vị thò tay vô đụng thầy một cái là quý vị phạm tội, cảnh sát nó bắt. Bởi vì ở bên Thái Lan là nó có luật đàng hoàng hết, nó giống như là mấy cái Califa, tức là mấy cái nước Hồi giáo như vậy. Cái luật của nó nặng lắm, luật của nó đối với lại mấy ông sư đó là riêng, không có được đụng vô ông sư. Là bà mà cúng dường cho ông sư là chỉ quỳ xuống dâng lên thôi, rồi ông sư lấy thì lại mới bỏ vào, thế thôi, đưa ra thôi, chứ không có đụng vào ông sư được, mà cũng không có nói chuyện, chứ đừng có nói mình vô mà bắt tay bắt chân hay gì. Thì cũng có ông sư làm tầm bậy, ông sư làm tầm bậy thì tại vì có những cái hội đồng của người ta loại mới không được, người ta trừng phạt mới không được, thành ra nó khác. Nhưng mà quý vị thấy không? Luật của Đức Phật là phải giữ, mà Đức Phật đã biết rồi, thành ra mới dạy các ông như vậy. Cũng giống như các ngài khất sĩ vậy, tu khất sĩ ra thì chính Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy rồi, Tức là các ông đi là không được nhìn từ mắt cái chân trở lên, phải xưng là con trò. Thành ra mấy ông đi ai cũng xưng con trò hết. Rồi bây giờ ra thì bây giờ nó thành lập cái giáo hội quốc doanh rồi. Giáo hội quốc doanh thì nó bắt ai cũng vậy hết. Ngày xưa sư không có cái chức thượng tọa, hòa thượng, đại đức gì hết. Bây giờ trở thành đại đức thượng tọa hết. Mà những cái chức đó là trong giáo hội nó không có. Tức là ngày xưa cái giáo hội khất sĩ đó là hoàn toàn không có. Rồi bây giờ mấy ông khất sĩ cũng là hòa thượng, cũng là thượng tọa hết. Đó. Thì quý vị thấy không? Thành ra nó là bệnh bại hết trơn. Bữa này quý vị tụng giới. Quý vị tụng cái giới cuối cùng ấy. Cái giới thứ nó 48. Giới thứ 48 là giới khinh thôi. Đọc lại cái kinh. Tới lúc đó quý vị sẽ thấy rõ rệt như vậy. Tôi chẳng phải nói thêm nữa. Còn quý vị tụng nhiều thì quý vị đã nhớ rồi. Cái giới đó là cái gì phải không? Thiên ma tự cho mình là Phật, thân mặc áo trắng của thế gian lại dám thọ sự lễ bái của thầy tỳ kheo, không ngờ là thất đức, chê bai thể luật, nhục mạ đồ chúng, phô bày việc người không sao hiềm nghi, miệng thường nói thần thông tự tại, sai khiến người thấy sứ Phật ở bên mình, đó là do quỷ lực gạt người, không có chân thật. Cái này thì quý vị thấy rõ rồi. Một vài ông đệ tử của thầy Thanh Từ á, ông đi ra ngoài ông làm những cái trò đó. Thì quý vị thấy người ta đã khui mấy ông ra rồi phải không? Ông làm mấy trò đó tầm bậy tầm bạ lắm. Mạ lị đại thừa rồi làm những cái trò nhá. Thiên ma khen ngợi sự hành dâm, không chịu bỏ hành xấu, dùng việc cọ rún để truyền pháp. Quý vị có đi nghe ông thầy thì mình đã nói ông thiền sư và ông nói thiền ôm thì thấy nó mắc cười rồi. Bây giờ thiền ôm lại còn cọ rún nữa. Rốn trừ khi mà rúng lội như rốn tôi nó lội thì họ may cọ được chứ. Rốn quý vị làm sao cọ được á. Rốn nó lõm luôn xong cọ. Sẽ cách nào cọ được. Nhưng mà đây thấy đó. Tức là người ta dùng việc cọ rút để truyền pháp. Cho là thiên địa đại lực sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh. Tất cả thảo mộc sống lâu nhiều kiếp đều có thể thành tinh mị hoặc long mị hoặc tiên mãn số sống lại là mị. Hoặc tiên đến thời chết khi ấy hình không tản, có con quái chi khác phụ nhập, tuổi già hóa ma phá rối người, đến khi tâm sinh chán bỏ xác người thì đệ tử và sư đều bị nạn vua phép nước. Đó, tức là những cái loại là những loại tinh, tức là thứ mà ma quỷ nó lâu ngày rồi nó lâu ngày nó thành tinh quý vị. Ngay thọ thần cũng vậy, nó lâu ngày nó làm, nếu mà nó chịu tu đàng hoàng ấy thì nó đỡ, nó không tu đàng hoàng ấy thì nó thành tinh, mà thành tinh thì nó phá người ta. Thành ra quý vị phải cẩn thận như vậy, thành ra mình phải tu là như vậy. Khi mà mình tu á thì quý vị thấy Đức Phật đã nói ở phía trên rồi, khi quý vị bắt đầu khởi tâm tu ra thì lâu đài gì của ma của quỷ á là nó bắt đầu tự dưng nó nứt ra, nó rúng động hết, nó vỡ ra. Thì tụi nó sợ quá, nó không biết tại sao mà cung điện lâu đài của tụi nó bị vỡ ra như vậy, là bởi vì người ta tu. Và khi mà người ta tu thì lập tức cung điện lâu đài của chúng nó bị phá hủy. Thành ra quý vị thấy khi mình tu á thì ma nó mới phải mất, còn nếu mà mình không tu ấy thì ma nó lừng được. Quý vị tu xong, quý vị tu đàng hoàng, quý vị không sợ ma nữa, bởi vì ma nó không thể làm gì quý vị được. Còn nếu quý vị không tu ấy, thì đương nhiên ma quỷ tinh mị thứ nào nó cũng phá hoại quý vị được hết. Quý vị hỏi tại sao tôi không thể được, tại quý vị không tu đủ. Mình tu đàng hoàng rồi xong rồi mình không sợ nữa. Quý vị thấy rõ không? Đức Phật đã nói rồi, bây giờ con làm như thế này. Ngay cả như trong Kinh Pháp Hoa quý vị mới tụng buổi sáng này cũng vậy, thấy không? Là khi mà quý vị tụng Kinh Pháp Hoa, quý vị trì Kinh Pháp Hoa rồi ấy, là tất cả những ngày Dược Vương, rồi ngày Chỉ Quốc Thiên Môn, rồi người Tịch Sa Môn, rồi ngay cả những 10 vị La Sát nữa cũng tới tụng chú để bảo vệ quý vị. Quý vị thấy không? Thành ra nếu mà khi mà mình tu hành đàng hoàng á, là những quỷ thần những gì đều tới ủng hộ quý vị. Còn quý vị không tu hành đàng hoàng á, làm sao được? Tự mình bỏ đi chứ, ai bắt mình đâu. A Nan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì phải đọa địa ngục vô gián. Rồi bây giờ tới ma nữa. Lại như vậy nữa thì Nam tử vì thọ ấm luống mầu nhiệm, không gặp tà lự trong chánh định, tâm thích nhập diệt, nghiên cứu hóa tánh, tham cầu cái thâm không. Tức là cái này rất là cao, giỏi phải không? Tham cầu cái tâm không. Cái thâm không á, thâm không tức là cái không mà sâu đậm á, sunyata mà nặng. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập xác người, miệng thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, một mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện tam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp giữa đại chúng, hình thể thoạt biến mất, đại chúng không thấy được, rồi từ hư không là lặng hiện trở lại, khi còn khi mất, tùy thích của Thiên Ma, hoặc hiện thân trong sáng như ngọc lưu ly, hoặc thủ xuôi tay, thả xuôi tay, trơn cho ra hơi thơm như cây chiên đàn, hoặc đại tiểu ngọt như đường phèn. Thì cái này mình nói là tiểu đường cái gì đúng. Nhưng mà thật ngày xưa thì người ta nói như vậy, tức là thay vì phân về thối thì không phân thối phân thơm lắm. À, chê bai giới luật, khinh bỉ các thầy xuất gia, miệng thường nói không thuyết nhân quả, một lần chết là hết, không có thân sau. Quý vị thấy như vậy thì nó rõ địa ngục rồi còn gì nữa. Ngay như quý vị mà bây giờ thay vì tin, không tin nhân quả thì thôi chịu chết rồi. Đức Phật dạy nhân quả, mà bây giờ mình không tin nhân quả thì làm sao được. Nếu mà quý vị không tin nhân quả, tôi nói xin lỗi quý vị tu cũng vô ích. Bởi vì khi đó quý vị làm sao quý vị thay đổi những nhân quả quý vị được. Quý vị tin nhân quả, tức là có nhân thì có quả. Nhưng mà rồi, bây giờ quý vị có nhân đó, bây giờ quý vị phải hưởng cái quả đó. Nhưng mà bây giờ quý vị tạo ra cái nhân tốt để mà quý vị sửa cái quả đó, được không? Được sao không được? Thành ra quý vị thấy rõ không? Mình biết nhân quả nhưng mà mình không tin vào cái định mệnh. Quý vị đừng nhớ điều đó đi. Cái định mệnh nó khác với lại cái nhân quả. Định mệnh tức là nó fix rồi, tức là nó chắc chắn như vậy rồi. Ông sanh ra làm bò, tức là cũng giống như là bây giờ xem số tử vi vậy. Ôi, ông Đức này, ông số tử vi của ông thế này cũng phải làm bác sĩ. Ờ, ok. Nhưng mà tại sao cũng ở trong nhà thương đó, hoặc cũng ở Hà Nội, cũng ngày đó, giờ đó, biết bao nhiêu thằng nhỏ đã sanh ra cùng ngày giờ đó mà nó không thành bác sĩ. Số tử vi nó giống hệt tôi, đâu có khác một ngôi sao nào đâu. Phải không? Nhưng tại sao nó không thành bác sĩ? Thành ra quý vị phải thấy rõ không? Họ đoán được là tại sau này họ thấy rồi, xong rồi họ nói thêm, nó tới nó lui. Thì thôi. Còn nếu không ấy là nhờ ma nó làm như vậy. Hoặc đại tử vi còn như vậy. Không thuyết nhân quả, một lần chết là hết, không có thân sau. Thì cái này quá nặng hả quý vị? Thì cái này là một thứ vô thần này. Cái thứ này thôi quý vị không có nói được nữa. Nếu mà quý vị phạm vô cái này rồi thì thôi đâu còn tu hành làm gì nữa phải không? Mình tu hành là được mình sửa. Nhưng mà mình nói bây giờ không có kiếp sau, không có gì hết thì thôi, sửa cái gì nữa. Một lần chết là hết, không có thân sau. Tất cả thánh phàm tuy được không tịch mà vẫn tham dục, thọ dục cũng đắc không tâm. Nói dối như thế để bác bỏ luật nhân quả, đó là do nhật thực, nguyệt thực, tinh khí, hoặc kim cọc chi thảo, hoặc lân phục quy hạc. Hạc, hạc tức là con hạc đó. Trải qua ngàn muôn năm không chết, làm tinh linh xuất hiện trong quốc độ, tuổi già hóa ma phá rối người. Đến khi tâm sanh chán bỏ xác người thì đệ tử và tà sư đều bị vua nạn vua phép nước. Tức là quý vị thấy, tức là những cái này là những cái con ma con quỷ vậy thôi, nó phá thôi. Nhưng mà nếu mà mình tu hành đàng hoàng thì mình thấy á, mình hiểu liền. Bây giờ tự dưng ông vô ông thuyết pháp, ông nói không có nhân quả gì hết, chết là hết rồi, quý vị đừng có lo. À, nói vậy thôi câm, thôi đừng có nghe nó. Thầy nào đi nữa nói tôi xưng tôi là hòa thượng này, tôi du học ở bên Ấn Độ, ở bên Nhật, hay là bên Tàu, hay là bên Campuchia, hay là bên Đan Mạch, Đài Loan, thì cũng là sứ giả hết. Quý vị thấy, thì rất cẩn thận đó. Anan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa địa ngục vô gián. Cái này tức là đối với những người tu, nhưng mà đối với quý vị đó, ví dụ như quý vị nói trời tôi đâu có tu tới cái đó hay gì đó, thì quý vị thấy những cái người tu mà người ta phạm cái này đó, thì quý vị phải bỏ họ ra, chứ đừng có đi theo mấy cái thứ này. À, lại như vậy nữa, thiện nam tử vì thọ ấm luống mậu nhiệm không gặp tà lự, nên biết định pháp tỏ trong chánh định, tâm thích trường thọ, nghiên cứu tân khổ, tham cầu sống lâu, dứt huân đoạn sanh tử, mong sớm trao đổi tướng vi tế cho được vĩnh cửu. Tức là quý vị lúc mà tu vậy thì bây giờ mong muốn được sống lâu. Sống lâu bây giờ mình nói tôi sống lâu được, tôi làm việc đạo cho nó nhiều, được tôi giúp đỡ chúng sinh, thì lấy cái lý do đó thôi. Chứ đúng ra thì cái đó là sai rồi. Khi mình muốn tham cầu sống lâu là sai, bởi vì Đức Phật đã dạy rồi, sinh lão bệnh tử mình phải chết. Mình sinh ra tức là mình sẽ phải chết đi, chứ mình không muốn chết, mình kéo dài thêm nữa là mình khổ mình thôi. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập xác người, miệng thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, hay nói phương khác qua lại vô ngại, hoặc đi muôn dặm trong nháy mắt đã trở lại, đi qua phương kia lấy đặng đồ vật, hoặc ở một nơi trong nhà, khi ra đặng hai bước đến các phương khác đồng đến bách phương tây, trái lại các người khác đi giàu được mau và trong nhiều năm cũng không đến như thế. Tức là những người này có cái thuật phi hành, tức là họ nói là tôi đi cái bây giờ tôi thấy buổi sáng tôi ở đây, buổi chiều tôi đã ở chỗ kia rồi, thì họ nói vậy. Họ nói hoặc là họ có những cái ảo thuật, quý vị, thì nó giống như là mấy cái người mà làm ảo thuật giờ này, quý vị lên trên YouTube mà quý vị check ra, trời ơi, Shirin Takarawa gì, trời, nó làm giỏi lắm quý vị, thấy mình sợ luôn đấy chứ không phải. Tôi thấy tôi còn ngạc nhiên, tôi không biết là tại sao nó làm được, tôi thấy mình tưởng tượng. Nó cầm một bộ bài đưa cho ông nhỏ cái coi, lựa lá bài đi, nó không cần biết gì hết, viết chép vô, sạc bài cào cho đá, xong nó cầm nó quăng vô cái mặt kiếng, cái tiệm nó quăng vô mặt kiếng cái, thì dĩ nhiên là mấy cái lá bài đụng vô kiếng thì rớt xuống, chỉ có một lá bài nó dính vô mặt kiếng, mà lại dính vô phía mặt kiếng phía trong, mà lại đúng là lá bài của con nhỏ kia nó viết, nó ký vô. Người ta không hiểu tại sao nó làm được như vậy. Vô gõ gõ thử kính thì là cái kính thật. À quý vị thấy không? Nhưng mà nó phải có phương pháp ảo thuật nào đó mình không biết được. Cũng giống như nó lấy đồng tiền vậy. Đồng tiền nó nhét vào trong cái chai, nhét làm sao lọt được. Bởi vì cái lỗ, cái cổ mình chai đó thì nhỏ hơn. Nhét cách nào thì nó thử cũng nhét không được. Mà nó để tay nó úp, phục một cái nó thấy lọt xuống à. Rồi cầm lắc coi cho đã. Ai cũng lắc, rồi bây giờ lấy thử ra coi. Đổ ngược xuống rồi lúc kéo, nhất định nó không ra được. Tôi cũng nó làm để bột cái cũng lòi ra. Nếu mà ví dụ mình không biết, mình nhìn thấy trời ơi, cái này là ông này ông thánh phải không, ông hóa phép hay ông làm gì đây, ông có thần thông gì đây. Nhưng mà thật ra thì cũng chỉ thấy những cái chuyện đó nó giả thôi. Còn họ làm cách nào thì họ dĩ nhiên họ giấu để họ làm nghề mà, họ mà ra mình không biết được. Nhưng mà mình đã biết là cái đó nó giả, tức là nó là cái ảo tưởng, mình đừng có nghĩ là nó có thật. Nghi ma ấy là Phật hiện tiền. Thiên ma thử nói, mười phương chúng sanh đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật. Kể quá, nói dữ không? Ma này thì nó ma nặng ký ha. Ta sanh ra chư Phật, ta xuất hiện trong thế giới, ta thật là vị Phật căn bổn xuất thế. À, ông ấy là Phật căn bản ha, ông là vị Phật á, ông là Phật thật á. Bây giờ ông xuất ra thế giới này, tự nhiên không nhân tu hành mà chứng quả, đó là tự tại thiên ma trụ thế, khiến cho quyến thuộc như Giá Văn Trà và Tỳ Xá, đồng tử của Tứ Thiên Vương, kẻ chưa phát tâm, kẻ có sức định, luống sáng thọ hưởng tinh khí, hoặc có khi quỷ hiện hình cho người tu hành thấy, xưng là chấp kim cang, ban phát cho người sống lâu, hiện thân mỹ nữ, tham dục thịnh hạnh. Thành ra quý vị thấy, hiện hình cho người tu hành thấy, xưng là chấp kim cang thần. Chất kim cang thần không có hiện ra như vậy cho quý vị thấy đâu. Tôi tu bên mật tông thì tôi biết rõ về chất kim cang thần nhiều hơn. Chất kim cang thần đó, tức là quý vị cầu khẩn mà họ thôi. Chất kim cang thần tức là những vị hộ pháp thuộc mật tông, có thế thôi. Họ đâu có làm gì khác đâu, họ chỉ hộ pháp. Rồi đây mà là ban phép cho người sống lâu, chuyện đó là chuyện vô lý. Họ không có quyền phép để mà họ ban cho quý vị sống lâu được. Thành ra chấp kim cang thần không có những quyền phép đó được. Các ngài chỉ là những người hộ pháp. Hiện thân mỹ nữ tham dục thạnh hành, chưa đúng một năm cân não đã khô kiệt, tự nói chuyện một mình, nghe chủ yêu mị mà không hiểu rõ, nhiều khi bị nạn vua phép nước, chưa kịp xử hình mà đã chết khô, lại còn nhiễu hại cho người đến chết. Đấy, còn nhiễu hại người cho đến chết. Thì cái này quý vị thấy, tôi mới nói khuyến khích quý vị đó, tôi nói đó, cũng cẩn thận. Những cái thứ mà nó lại đó, mà nó nói quý vị á, tôi là tu thế này, tôi là tu thế kia, tôi là thiền này thiền nọ, hay là pháp này pháp nọ, rất là nguy hiểm quý vị, đừng có tưởng đâu, nó đã bị ma nó nhập rồi. Và cái thứ đó thì khó chữa lắm, không phải là ai cũng chữa được đâu. Thành ra quý vị phải cẩn thận những cái hạng đó, tránh xa tụi nó đi. Quý vị chưa đủ sức để mà chống đối nó đâu, tôi nói thật, chưa đủ sức để mà chống đối nó thì đừng có đụng tới. Cũng giống như quý vị bị thấy người ta bị bệnh Ebola, chạy trốn đi, trời ơi, còn lại bu rua bắt tay nữa, thôi chết rồi. Cái đó đúng là khủng, phải không? Mình không có đủ sức, chưa có đủ sức chống, chạy đi, trốn đi, tránh xa mấy cái hạng đó đi. Thứ đó là dữ lắm. Thành ra quý vị thấy ở đây không? Chưa đúng một năm mà căn não đã khô kiệt, tự nói chuyện một mình. Tới lúc đó thì thấy tưởng đâu nó là ghê gớm lắm này. Anan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa địa ngục vô gián. Anan phải biết mười thứ ma này qua đến thời mặt pháp, chúng vào trong chánh pháp của ta, xuất ra hành đạo hoặc phụ nhập thể xác của người, hoặc tự hiện hình đều nói đã chứng quả tránh biến chi giác, hằng khen ngợi sự dâm dục phá luật nghi của Phật. Thầy ma, đệ tử cũng ma, dâm dục mãi truyền kế nhau, đó là tà tinh yêu mị nhập tâm phủ. Gần thì 9 đời, xa thì 100 đời, khiến người tu hành chuyên tránh hóa thành quyến thuộc của ma. Cái này thì quý vị thấy rõ rồi không? Cái hạng này thì nó rõ rệt rồi. Tức là nó ra bây giờ, nó nói nó là đệ tử của Phật. Bây giờ tôi nói ra thì đụng chạm hết. Nhưng mà sự thật là nó có rất nhiều cái hạng đó. Nó đã quy với Phật rồi, rồi xong rồi nó ra, nó có một đống đệ tử. Tự dưng nó có được một đống đệ tử. Quý vị thấy tại sao cái thứ nó, cái tài nó không có, đức nó cũng không có, tại sao nó có được đống đệ tử như vậy? Ma nó làm ra. Bây giờ nó đứng lên nó múa, rồi nó hát, rồi nó lên tivi, nó làm đủ trò hết, lập như những cái giáo hội này, giáo hội nọ. Quý vị kinh khủng lắm, chứ không phải giỡn đâu. Rồi mà cũng có hạng người ta tin tưởng theo đó, người ta chạy theo. Thành ra quý vị cẩn thận những cái chuyện này. Thì Đức Phật đã nói từ ngày xưa rồi. Tức là sau khi này là sẽ có những cái hạng đó, các ông phải cẩn thận. Khi lâm chung chắc phải làm dân ma, tiêu mất tránh biến chi, bị đọa địa ngục vô gián. Các người không nên vội nhập niết bàn, mặc dầu đã đắc quả vô học, phải nguyện lưu lại đời mặt pháp, phát tâm đại từ đại bi cứu độ những vị tín ngưỡng thâm sâu, tránh tâm chân tu, chí thành cầu đạo giải thoát, khiến cho khỏi bị tà ma ám ảnh, hậu đắc tránh chi kiến. Tức là Đức Phật khuyên các ngài thanh văn, tức là các ngài thầy tu thì kheo đàng hoàng, các ngài đừng có vội đắc niết bàn, các ngài cứ ráng chịu khó mà tu để mà độ cho các chúng sinh. Ta nay độ các ngươi đã thoát khỏi sanh tử thì các ngươi phải hoàn toàn vâng lời ta, gọi là Phật báo ân. A Nan, 10 thứ thiền định hiện cảnh như thế đều là ấm tưởng, dung tâm giao kết phát sanh các sự, chỉ vì chúng sinh ngoan cố, vọng tưởng mê chấp, không suy xét chấu đáo, gặp phải nhân duyên, mê mà không tự biết mình mê, mới dám nhận mình chứng quả thánh, thành thử vi phạm trọng tội đại vọng ngữ, ưng đọa địa ngục vô gián. Các ngươi phải chí tâm y theo lời dạy của Như Lai, sau khi ta diệt độ rồi phải tuyên dương diệu nghĩa, cứu đời mặt pháp, khiến cho các loại thiên ma không có được phương tiện phá rối, phải gắng sức hộ trì bảo toàn các vị chân tu, thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rõ rệt quý vị thấy không? Quý vị phải theo lời dạy của Như Lai, sau khi ta diệt độ phải tuyên dương giáo nghĩa của đời mai sau, khiến cho các thiên ma không được phương tiện, và phải gắng sức hộ trì bảo toàn các vị chân tu. Sự thật quý vị biết, các người mà chân tu đó, đúng ra Đức Phật nói là phải có tứ chúng. Nếu mà họ tu không thể tu một mình được, thì họ không được nấu ăn trong chùa. Mỗi ngày họ phải đi họ xin ăn. Quý vị không cúng dường cho họ thì họ không có phương tiện để họ sống. Nhưng mà quý vị cúng dường là cúng dường gì 4 thứ đó thôi. Y áo, ẩm thực, thuốc men thế thôi. Chứ không có cái thứ gì khác. Đừng có cúng tiền. Trời ơi! Quý vị, cái đó là cái phạm lỗi mà ông sư nào mà thò tay cầm tiền vào ấy, tức là ông phạm giới rồi. Vì giới luật Đức Phật là ông sư không được cầm tiền vàng bạc, rõ rệt như vậy. Bây giờ thì nắm tuốt này, rồi có visa mastercard đi cà lưỡi lịa nữa, ngồi xe hơi lên hút thuốc lá. Thành ra quý vị thấy nó mất cái tư cách của người tu đi, mà người ta không có tư tưởng nữa. Sở dĩ ngày xưa người ta lệnh ông sư xuống là tại người ta thấy ông đi trên đất. Trời như vậy mà ông đi trên đất, ông ấy khoác có một cái tấm áo, 2 tuần mới tắm một lần, người hôi rùm. Rồi đi gặp thí chủ thì nhìn từ gót chân trở xuống thôi, không có đi mà dê tầm bệnh bạ hay là gì. Mà anh nói đàng hoàng lịch sự, thưa con đàng hoàng. Thế nên lúc đó mình mới kính phục, nói tôi không thể nào làm được như cái ông này. Thành ra mình mới kính phục họ, mình cúng dường họ là như vậy. Chứ còn nếu bây giờ mình thấy ông sư lại ngồi xe hơi hút thuốc lá rồi đi ngang qua, mình cũng biết làm sao mình cũng dường ông. Không sao đâu, ký trách gửi cho thầy được rồi. Trời đất ơi. À, hết biết, quý vị thấy không? Thầy cho quý vị thấy những thứ đó, đừng có giúp nó, xong rồi. Thôi, thầy có đệ tử của thầy, những cái loại đó ma nó giúp thầy, thì thôi kệ thầy. Thầy không muốn tu đàng hoàng thì thôi, còn thầy muốn tu đàng hoàng thì tôi giúp thầy. Ở đấy Đức Phật nói, phải gắng sức hộ trì bảo toàn các vị chân tu, là như vậy. Còn những vị chân tu nào thì giống, tôi nói xin lỗi quý vị, giống như cái chùa Hải Đức mình bảo vệ làm sao? Tiếp tăng độ chúng của người cư sĩ. Tức là ông tăng nào tới là mình tiếp đón đàng hoàng, thế thôi. Chứ không phải là mình nói thầy tới đây rồi con cho thầy này, con cúng dường thầy. Trời ơi thầy, miếng đất này nó rẻ quá, con mua thầy lại, thầy kết chùa thầy ở. Tại sao về cất chùa trong thầy? Ông thầy tức là ông đi du hóa vậy thôi, ông không có trụ ở chỗ nào hết. Còn nếu ông đã trụ ở chỗ nào hết, gọi là sư trụ trì là cái thứ đó bỏ đi rồi. Tôi nói thật quý vị, đối với tôi một sư trụ trì là tôi gạch ra khỏi cái danh sách của tôi. Cái người đó người ta phạm giới Đức Phật, không có tài sản, mà bây giờ ông ấy nắm tài sản. Thành ra quý vị thấy không phải là tôi nói chuyện ra ngoài, Đức Phật nói rõ rệt đây, tức là phải hộ trì bảo toàn các vị chân tu. Thì cái người nào mà chân tu đàng hoàng ấy, mình phải hộ trì họ, mình phải giúp đỡ họ. Thì như vậy thì ma tăng nó mới mất được, chứ không thì bây giờ nó rộng quá, bởi vì ai cũng vậy hết, gặp nhau suối huynh trụ trì chùa nào gặp với nhau vậy thôi, còn gì nữa. Thành ra rốt cục ông không muốn trụ trì, rốt cục cũng phải đi kiếm cái chùa. Thành ra nó sai. Quý vị thấy thôi, bây giờ mình qua cái quyển thứ 10. Quyển thứ 10 là quyển chót. Thì tiếp theo hai phần ấm cuối cùng thôi, là hạnh ấm với lại thức ấm. A Nan, thiện nam tử tu chánh định, ấm tưởng đã hết bình thường, người đó tiêu diệt mộng tưởng, thức ngủ như một giấc minh luống tịnh, cũng như hư không, chẳng còn tướng thô trọng và các bóng trần. Thì các quý vị thấy nếu mà cái ấm tưởng mình đã hết rồi, thật ra thì nó vẫn còn, nó không hết được, vì cái ngũ uẩn của mình nó còn, nhưng mà mình thấy nó là không, thì qua hết thầy quá chứ gì phải không? Nếu mà mình không thấy được như vậy, chưa thấy được như vậy, mà dĩ nhiên là mình đâu có thấy được như vậy. Quý vị thấy nó rất là rõ. Quý vị đợi một hồi coi người ta leo lên trên này, người ta lệnh Phật này, nó mô gì là Phật cho con mạnh giỏi này, cho con làm ăn được này, cho con có tiền nhiều, cho con có nhiều khách. Đâu có ai nói cho con khổ phải không? Cho con bị bệnh đi hay gì đâu. Mà Đức Phật nói rõ rệt bát khổ là vậy. Ngũ ấm sĩ thạnh là khổ. Ngũ ấm tức là năm cái ấm của mình, mà sĩ thạnh đó là mình khổ. Mà mình cứ nhất định mình xin khổ mà, mình không có xin cái gì vui hết, đúng không? Mình xin khổ mà, mình xin rõ rệt này, sắc ấm này, bây giờ xin cho con mạnh khỏe. Con mạnh khỏe thì con có tu cái gì nữa trời. Con mạnh khỏe bây giờ nói con đi tụng kinh gì nữa. Ôi, ông nói chuyện còn lâu. Tôi nói thật quý vị, không phải tôi nói quý vị đâu, mà tôi nói tôi nè. Hồi đó mà tôi mạnh khỏe, ai mà kêu tôi nói xúi người ta tu thôi, nhưng mà tôi có tu phủ lòi. Phải không? Không, sự thật mình nói như vậy. Mà tới lúc mà mình bệnh, mình nằm sắp chết rồi, thôi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Chúa rồi, mình nằm tuốt tuốt chờ luôn, mình cầu đủ thứ hết. À, quý vị thấy rõ không? Thành ra lúc ấy tôi mới nghiệm ra như vậy. Ông Phật ông đã dạy mình rồi, sinh lão bệnh tử mà mình không nghe, mình cứ tưởng đâu mà mình sống hoài. Mình sinh ra là mình, cái giấy khai sinh của mình là cái giấy báo tử đó. Ông sinh ra rồi ông sẽ có ngày chết. Ai cũng vậy hết, chưa có ai từng sống đời hết. Ngay cả Phật Thích Ca cũng chết, mà Đức Chúa Giê-xu cũng chết, ai cũng chết hết. Nhưng mà mình không chịu tin cái đó, chuyện đó. Mình thấy trời ơi, tiền bạc nó sướng quá mà, nhà cửa nó sướng quá mà. Trời, tivi bây giờ nó có cái big screen tivi, thứ này thứ nọ là sướng. À, thành ra mình không chịu tu. Mà mình không tu thì cái đó tại mình chứ tại Phật đâu. Ông Phật cũng dạy mình, mà mình đi xin những trò ngược lại không à. Thành ra tôi nói quý vị chút xíu, quý vị đợi cho người ta lên ta lệnh thôi. Ta lệnh một cái người nào mà lệnh mà vái càng nhiều đó là càng xin khổ nhiều. Mà họ không biết. Thật sự họ không phải là họ không biết đâu, nhưng mà họ thấy là ông Phật nói như vậy không đúng. À, rồi tới lúc mà họ thấy Phật nói đúng rồi thì nó trễ rồi. Xem đại địa núi sông cũng như hương tỏ, không có dính mắc, qua rồi cũng không có dấu tích, ấm thọ soi rõ, không còn trần tập cũ, chỉ có tinh chân căn bổn sanh diệt phô bày, khiến 12 loại chúng sinh cho đến các loại dầu chưa thông mạng căn cũng đồng sanh một gốc. Như con nai thấy trong trẻo, tưởng là căn trần, căn bổn rốt ráo, đó là cảnh giới của ấm hành. Quý vị thấy cái ấm hành nó khác cái ấm tưởng ha. Vì ấm tưởng của mình tức là mình sống bằng cái mình kêu bằng là spiritual, tức là những cái mà mình nói ở trong trí óc của mình thôi, tức là những cái ở trong trí óc của mình nó phát sinh ra thì mình nói như vậy. Như trong trẻo gốc tánh đã thấu rõ, tập tánh của bổn nguyên lóng sạch như sóng tan mất, gọi là ấm hành dứt hết. À, cái này chắc là quý vị khó đạt tới được, nhưng mà đối với những người tu hành theo đàng hoàng ấy, thì sẽ có một lúc họ tới được những cái giai đoạn này. Người ấy vượt khỏi trược chúng sanh, xem xét nhân do bởi lấy vọng tưởng làm gốc. Cái này đơn giản thôi phải không? Cái gì cũng do vọng tưởng làm gốc. A Nan phải biết đó là đứng chánh chi trong chánh định, các thiện nam tử giữ vững chánh tâm, 10 loại thiên ma không được phương tiện cứu xét cùng tột căn bổn của sanh, trong căn bản ấy, ở đây có chữ xanh. Chữ xanh này tức là chúng sanh, thì cho quý vị hiểu liền ha. Xanh tức là hàm linh á, tức là chúng sanh á. Của xanh trong căn bản ấy, xanh vốn phô bày quán sát u thanh. U thanh tức là những cái âm thanh mà trầm mặc thì gọi là u thanh. Quán sát u thanh gốc nhiễu độc, nơi gốc tròn khởi, do chỗ suy lường người đó bị lạc vào hai luật vô nhân. À, quá hay phải không? Tại sao ông Phật cũng biết hết những chuyện đấy. Một là người đó thấy gốc vô nhân, tức là hai luận vô nhân này. Một là người đó thấy gốc vô nhân. Tại sao? Người đó đặng toàn phát sinh cơ, nương theo nhãn căn 800 công đức trong 8 muôn kiếp, có chúng sinh trôi lăn trong biển nghiệp, chết đây sanh kia. Nhãn căn 800 công đức thì quý vị biết rồi. Hôm trước là thì cũng nhờ cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này quý vị mới biết lý do tại sao mà 800 với 1200 công đức gì phải không. Quý vị đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói mỗi căn của mình có những công đức khác nhau hết. Thì mắt là 800 công đức, tai là 1200 công đức, mũi là 800 công đức, lưỡi là 1200 công đức, thân là 800 công đức, với lại ý là 1200 công đức. Nhưng mà không có giải thích tại sao hết. Thì qua cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này hôm trước quý vị nhớ rồi phải không, là mình học rồi, thì Đức Phật mới giải thích tại sao như vậy. Thế ra quý vị thấy những kinh điển đại thừa là nó dính mắc với nhau hết rồi. Tùy theo cái trình độ của ta, nếu mà quý vị còn ở cái trình độ Pháp Hoa đó thì quý vị chỉ biết được tới đó thôi, là may phúc rồi, là giỏi rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị lên tới cái trình độ Thủ Lăng Nghiêm á, là khác rồi. Thủ Lăng Nghiêm là tột đỉnh rồi. Thành ra quý vị thấy ở cái người mà lên được tới Thủ Lăng Nghiêm rồi á, tức là người ta có thể giải thích được hết, có thể biết hết được. Mà Đức Phật nói rõ rệt cho họ như vậy. Không những là các ông tới đó các ông thấy cái gì, mà các ông tu phải làm sao, các ông tu sẽ gặp những cái ma chướng nào. Thành ra Đức Phật rất là giỏi và rất rõ ràng như vậy. Thành ra những cái người tầm thường, quý vị, nhất là hạng tiểu thừa đó, họ không thể nào hiểu nổi cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh tối thượng thừa là như vậy. Mà tại sao quý vị thấy hồi trước tôi có thắc mắc tại sao cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nó nằm ở bộ mật tông. Mình nói là kinh đại thừa mà sao nó nằm ở bộ mật tông. Thì nó là như vậy, vì mật tông tức là tối thượng thừa, đại thừa nhưng mà cao cấp. Một là người đó thấy gốc vô nhân, tại sao người đó đặng toàn phát sinh cơ, nương theo nhãn căn 800 công đức trong 8 muôn kiếp, có chúng sinh trôi lăn trong biển nghiệp, chết đây sanh kia, thấy chúng sinh luân hồi trong 8 muôn kiếp mờ mịt. Người ấy chỉ thấy ở thế gian 10 phương chúng sinh luân hồi từ 800 kiếp trở lại, vô nhân mà có, do chỗ suy lường đó mất chánh biến chi, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Quý vị thấy tại sao người ta đã thấy được 800 kiếp mà Đức Phật còn nói là người ta lạc vô ngoại đạo, người ta chưa thấy được gì hết. Mình thấy được kiếp trước là mình mừng rồi phải không? Trời, hỏi ông biết kiếp trước tôi là con gì vậy? Kiếp trước tôi là cái gì? Biết được không? Biết được không? Ngó coi. Ai cũng vậy, nói tới kiếp trước cái này là đã thấy khoái rồi. Nhưng còn nói tới 800 kiếp mà Đức Phật nói cái này chẳng thua gì. Ông sẽ làm đừng cho nên chết mồ người ta. Nhưng mà quý vị thấy cái này, trong 8 muôn kiếp người ấy chỉ thấy ở thế gian 10 phương chúng sinh luân hồi 800 kiếp trở lại, vô nhân mà có. Vô nhân mà có tức là ăn thua là họ thấy vậy, mà họ thấy là do vô nhân mà có, tức là không phải là có nhân duyên gì hết. Chúng sinh luân hồi 800 kiếp như vậy mà không có lý nhân duyên. À, cái đó là nghĩ bệnh phải không? Nói bệnh rõ rệt. Vì Đức Phật nói rõ rệt, cái gì cũng có nhân duyên sinh ra hết. Mình nghĩ nó không có nhân duyên, nhưng mà nó không phải là nhân duyên. Nó không phải là không nhân duyên mà sinh ra được. Giống như mình nghĩ bây giờ tôi lấy cái bà đó, tại tôi gặp bà đó thôi. Không, mình không thể hiểu được. Những chuyện sắp xếp từ bao giờ rồi mình không thấy được đâu. Tới lúc đó mình mới thấy. Thành ra nhiều cái mình cũng ngạc nhiên lắm. Thì cũng có thể là ma nó làm, hoặc là ma nó biết trước những chuyện đó, ma mách. Nhưng mà những chuyện đó làm sao mình hiểu được. Thành ra ở đây nói vô nhân mà có là không được. Bởi vì Đức Phật dạy cái căn bản của Đạo Phật nó là nhân quả. Không có nhân thì không có quả. Thành ra những cái người mà không gây nhân thì người ta không còn trả quả nữa. Vô lậu thành A-la-hán, không còn tái sinh trở lại nữa. Thành ra khi mà quý vị tu hành là quý vị cố đừng có gây nhân nữa. Gây nhân thì thứ nhất là cái nhân ác là không gây nữa. Vì gây nhân ác là chắc chắn là quý vị phải trở lại, quý vị phải trả quả. Vì cái người mà người ta chịu cái sự ác đó, người ta sẽ cố tình người ta kiếm cách người ta trả thù quý vị. Hoặc cái nhân vật đó, hoặc chúng sinh đó. Quý vị ăn thịt, ăn miếng thịt gà khỏe re gì phải không? Có thấy gì đâu. Nhưng mà cái con gà đó nó sẽ trả thù quý vị. Mình nghe nói mình thấy mắc cười rồi không? Nói ông Đức bây giờ ông khùng rồi sao ông trời? Không phải. Nhưng mà không có cái gì mà không có nhân quả chứ. Thấy rõ rệt như vậy. Thế ra quý vị phải hiểu. Nói vô nhân mà có tức là sai liền. Hai là người ấy thấy vô nhân. Tại sao? Tức là một là người đó thấy gốc vô nhân. Còn thứ hai là người đó thấy là vô nhân. Tại sao? Vì người đó sanh ra đã thấy căn như người sanh người, chim sanh chim, quả đen cỏ trắng, nhân thiên bốn thẳng, súc sanh bốn ngang, trắng không phải rửa, đen không phải nhuộc, tám muôn kiếp không thay đổi, nay tan dứt hình này cũng đều như vậy. Tức là thấy vô nhân, tức là thấy không có lý do. Nó trắng là tại nó trắng, nó đen là tại nó đen thôi, chứ không phải là lý do gì hết. Bổn lai của ta không thấy bồ đề mà làm sao thành bồ đề. Phải biết ngày nay tất cả vật tượng gốc đều vô nhân, do chỗ suy lường đó mất chánh biến chi, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề, gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập luận vô nhân. Tức là bổn lai của ta không thấy bồ đề mà làm sao thành bồ đề. Tức là ông nói bổn lai vô nhất vật mà, phải không? Quý vị nghe mấy ông thiền sư ông nói rồi đó. Bổn lai vô nhất vật thì tại sao mà thành bồ đề được? À, bổn lai nó không có cái gì hết. Thì bồ đề nó là cái gì? Bồ đề nó là sự giác ngộ. Mà quý vị biết bồ đề nó tức là sự giác ngộ thôi. Sự giác ngộ đó bây giờ nói là bổn lai, nó không có sự giác ngộ. Bổn lai vô nhất vật mà. Nói đúng như vậy rồi. Thành ra họ nói sai. Bổn lai của ta không thấy bồ đề mà làm sao thành bồ đề. Phải biết ngày nay tất cả vật tượng gốc đều vô nhân, do chỗ suy lường như đó mà mất cái chánh biến chi, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề, gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập luận vô nhân. Rõ rệt ha. A Nan, trong chánh định đó các thiện nam tử giữ vững chánh tâm mà không được phương tiện cứu xếp cùng tột căn bổn của mình, quan sát u thanh vốn thường nhiễu động ở trong viên thường, do chỗ suy lường người đó bị lạc vào luận bốn điều biến thường. Tức là cái thứ nhất là lạc vào hai luận vô nhân, bây giờ là lạc vào bốn cái điều biến thường. Một là người đó cứu xét cùng tột tâm cảnh, hai chỗ đều vô nhân, do tụ tập hay biết trong hai môn kiếp, mười phương chúng sinh, diệt tuần hoàn không mất, kể cho là thường. Tức là họ nói cái tâm và cái cảnh nó đều là không có nhân. Tâm của mình, cảnh là ở ngoài, hai cái đó nó không có nguyên nhân, bởi vì tự mình sinh ra thôi. Đó là lý luận của họ, quý vị, chứ không phải là của tôi. Lý luận của họ là như vậy. Cái tâm của mình với cái cảnh ở ngoài, cả hai nó đều vô nhân. Đúng ra thì mình nói là cái tâm mình sinh ra cái cảnh, hoặc cái cảnh mình là sinh ra cái tâm mình, gì phải không? Cái đâu có tự nhiên mà nó có được. Cái tâm mình muốn có thấy cảnh á, thì phải cái tâm mình nó sinh ra cái cảnh, hoặc là cái cảnh nó có rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm của mình, nó chuyển cái tâm của mình. Thì tâm cảnh là hai cái như vậy, nhưng mà ở đây người ta nói tâm cảnh như vậy nó cũng không có nguyên nhân nào hết. Tâm là tự nó sinh ra rồi, còn cảnh là nó có sẵn ở đó, là cái lý luận của người ta ở ngoài đó. Ví dụ như bây giờ cái nhà này nó có gì rồi, tôi tới đây cái cảnh nhà này là cái cảnh tôi ngồi đây, thì tôi ngồi đây rồi, tôi đâu có làm ra cái nhà này. Còn cái tâm của tôi ấy, bây giờ tôi thấy cái nhà này nó lạnh, cái nhà này nó nóng, cái nhà này nó sáng hoặc cái gì đó là tại cái tâm của tôi như vậy thôi. Cái tâm tôi với cái cảnh này nó đều là không có nhân, không có nguyên nhân của nó. Đó là cái lý luận của họ, tức là họ sai, quý vị thấy không? Nhưng mà họ lý luận như vậy, cái đó là một. Thầy mười phương chúng sinh sanh diệt tuần hoàn không mất, kể cho là thường. Thầy giáo nói bây giờ chẳng hạn như cái tâm của tôi nói như vậy nó vẫn thường, tức là nó vẫn còn hoài, đâu phải là tại vì cái cảnh mà nó mất hay là nó sanh nhá. Bây giờ tôi không ở trong chùa này nữa, tôi đi ra ngoài thì cái cảnh nó đổi, nhưng mà cái tâm tôi nó vẫn còn chứ. Hoặc là bây giờ tôi ra khỏi cái chùa này thì cái chùa này nó vẫn còn đây, cái cảnh nó vẫn còn. À, đó là cái lý luận của họ. Thành ra họ cho là thường, tức là cho tâm với cảnh đều là thường hết. Thì cái đó sai rồi, phải không? Quý vị nhớ căn bản của nó, tất cả đều vô thường, Đức Phật dạy rõ rệt như vậy. Đều vô thường, tức là không có cái gì mà thường hằng được hết, không có cái gì mà còn hoài được. Nếu bây giờ quý vị nói theo kiểu khoa học bây giờ thì nói cái Big Bang là nó như vậy. Lúc đầu nó không có gì, sao bây giờ tự dưng nó hiện ra sơn hà đại địa như vậy. Hai là cứu xét căn nguyên của tứ đại đều thường trụ, tu tập hay biết trong 40 kiếp, mười phương chúng sanh sanh diệt tuần hoàn không mất, kể cho là thường. À, tức là thấy bây giờ thấy tứ đại thấy nó còn hoài á, tại vì người ta sống như là một con kiến thôi, quý vị. Thành ra bây giờ mình thấy cuộc đời của nó, trời ơi, mấy tỷ năm đâu có ăn thua gì. Con người thì có trên thế giới này cả mấy triệu năm rồi thì nó cứ còn hoài, nó chết rồi nó lại trở lại cái tứ đại, nó giã ra rồi nó lại hợp lại, nó thành ra một cái con người khác, thành ra mười phương chúng sanh sinh diệt tuần hoàn không mất, kể cho là thường thì họ nghĩ như vậy, tức là thường. Rồi ba là cứu xét cùng tột lục căn, mặt na chất thọ, trong tâm ý thức gốc tánh thường hằng tu tập, hay biết trong tâm muôn kiếp, kể cả chúng sanh tuần hoàn không mất, bổn lai trường cửu, kể cho là thường. Cái đoạn này rất hay, là bởi vì quý vị thấy ở đây nói tới cái mặt na thức. Cái mặt na thức ấy, là nó không có ở trong cái kinh điển Nguyên Thủy, tiểu thừa. Quý vị nhớ không? Thức của họ là chỉ có lục thức, là sáu thức thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hết. Còn cái thức mặt na là thức thứ bảy, thức ả lại ra là thức thứ tám. Thì hai cái đó là chỉ trong đại thừa mới có. Thì ba là cứu xét cùng tột lục căn, thì mặt na chất thọ. Mặt na chất thọ, đúng không? Vì mặt na tức là cái ngã thức. Khi mình có ngã thức thì mình mới chất thọ được, mình mới hưởng được. Chứ còn nếu không có cái mặt na thì mình thường đâu ai hưởng. Trong tâm ý thức gốc tánh thường hằng tu tập, hay biết trong tám muôn kiếp tất cả chúng sinh tuần hoàn không mất, bổn lai trường cửu, kể cho là thường. À, thành ra một những cái lý do khác, họ nghĩ là tất cả là mọi sự việc trên thế giới này nó là thường, tức là nó còn hoài là như vậy. Tức là vì họ thấy gốc tánh thường hằng tu tập, hay biết trong tám muôn kiếp tất cả chúng sinh tuần hoàn không mất. Rồi bốn là cứu xét cùng tột căn nguyên sanh lý của ấm tưởng, vốn không trôi lăn vận chuyển, tâm tưởng sanh diệt nay đã dứt sạch, trong lý tự nhiên thành bất sanh diệt, do tâm suy lường đó kể là thường, do chỗ chấp thường mất chánh kiến, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề, gọi là ngoại đạo thứ hai, lập luận viên thường. Quý vị thấy rõ, tức là đây lầm tưởng sanh diệt nay đã dứt sạch, trong lý tự nhiên thành bất sanh diệt, do tâm suy tưởng đó. Thì nếu mà mình thấy nó không còn sanh diệt nữa thì nó đâu có phải là thường nữa, chỉ là tại vì cái sanh diệt nó mất đi thôi. Chứ khi mà sanh diệt nó trở lại thì nó trở lại là vô thường. Thế làm sao mà sanh diệt nó mất đi thì nó đã là vô thường? Bởi vì quý vị thấy cái này nó là cái oxymoron, phải không? Khi mà sanh diệt nó mất đi tức là nó vô thường, tức là nó đâu còn hoài nữa, nó đã mất đi rồi, phải không? Quý vị thấy rõ đây nè, lầm tưởng sanh diệt nay đã dứt sạch, sanh diệt mà dứt sạch tức là nó mất rồi, mà nó mất rồi tức là nó đâu còn thường được nữa, đúng không? Sanh diệt bây giờ nó mất đi tức là nó đâu còn thường được. Nhưng mà trong lý tự nhiên thành bất sanh diệt, do tâm suy tưởng đó kể là thường, do chỗ chấp thường mất chánh kiến lạc vào ngoại đạo, thì đúng rồi. Tại ông suy luận tập bậy bạ sai rồi, nó là vô thường mà ông nghĩ nó là thường thì nó sai. Đức Phật không có dạy sai, quý vị. Đức Phật nói rõ rệt tất cả mọi sự nó đều là vô thường hết. Vô thường tức là nó không có còn hoài, nó không còn đứng yên một chỗ, không bao giờ có gì đứng yên một chỗ hết, quý vị. Tôi ngồi tôi quán tôi mới thấy, quý vị. Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi lặng yên, tay chân để lên đàng hoàng hết, cái này ngồi trên cái bồ đoàn, mắt lim dim lại xuống ngó, hít ra thở vào nhẹ nhẹ, phải không? Thì quý vị tưởng đâu là quý vị tịnh như gì, tĩnh nữa, tức là yên, phải không? Rồi đúng. Nhưng mà tôi hỏi cái thân xác của quý vị có bao giờ nó yên không? Quý vị đi ngủ nó cũng vẫn động như thường, mà nó động với tốc độ kinh khủng nữa, quý vị. Cái đó khoa học người ta nói là tất cả cơ thể của quý vị là do những cái tế bào nó hợp với nhau rồi thôi. Mà tất cả những tế bào đó là do cái gì sinh ra? Tất cả là những cái nguyên tử sinh ra. Tất cả những cái vật chất ở trên trái đất này của mình chỉ có hơn 200 loại thôi. 200 loại nguyên tử đó nó kết hợp thành ra cả thế giới này, cả quả đất này. Mà mỗi cái nguyên tử là cái gì? Nó là một cái hột điện ở chính giữa, chung quanh nó là những cái điện tử, tức là những cái điện âm nó quay chung quanh tốc độ kinh hồn, không bao giờ ngưng hết. Quý vị tưởng tượng vậy không? Thành ra cơ thể của quý vị nó gồm toàn là những cái nguyên tử như vậy không? Nó hợp với nhau, nó dính với nhau. Tất cả những nguyên tử nó đều chuyển động không ngừng, không bao giờ ngừng được. Bởi vì khi ngừng lại, tức là tứ đại nó giã ra, là quý vị chết. Thành ra tại sao mà cơ thể của quý vị luôn luôn nó độc? Quý vị thấy rõ rệt không? Trong chánh định các thiện nam tử giữ vững chánh tâm, ma không được phương tiện cứu xét cùng tột căn bổn của sanh, quán sát u thanh vốn thường nhiễu độc, ở trong tự tha khởi sanh suy lường. Khởi sanh này là, tức là sanh ra chứ nó khác. Người ấy lạc vào sở kiến bốn thứ điên đảo, một phần không thường, một phần thường, tức là cái này là thứ ba. Thứ ba, cái hành thứ ba. Một là người đó quán tâm diệu minh khắp mười phương thế giới, lồng lộng thần ngã cứu cánh, Do chỗ suy lường đó, thần ngã phổ thập cập mười phương, vững chắc không độc, tất cả chúng sanh đều do thần ngã mà sanh tử. Thời tâm tánh của thần ngã là thường, còn sanh diệt tánh thật là vô thường. Tức là cái này người ta nghĩ chế ra cũng giống như là Đức Chúa Trời vậy. Tức là quý vị, cái thần ngã đó tức là của đạo Ấn giáo. Đúng ra ngày xưa mình phải nói là Bà La Môn. Bà La Môn chứ Ấn giáo là nó chưa có. Thời Bà La Môn thì Ấn giáo nó chưa có. Sau này thì họ mới lập ra cái Ấn giáo. Cái Ấn giáo thì Bà La Môn nó còn. Ngày xưa thì họ chỉ là Bà La Môn thôi. Thần ngã cứu cánh, thần ngã này tức là cái đại ngã. Đại ngã tức là cũng giống như là Đức Chúa Trời vậy. Do chỗ suy lường đó, thần ngã phổ cập mười phương, vững chắc không độc, tất cả chúng sanh đều rõ thần ngã mà sanh tử. Tức là đều do Chúa sinh ra hết. Hai là người đó không quán tâm, lại quán khắp mười phương hàng xa quốc độ, cho là tánh vô thường rốt giáo, chỗ bất hoại kiếp cho là thường rốt giáo. Tức là thấy hàng xa quốc độ cho là tánh vô thường thì đúng rồi, vì nó thay đổi. Nhưng mà chỗ mà bất hoại kiếp cho là thường rốt giáo, tức là kiếp bất hoại ấy, thì cho là cái chỗ đó mới là chỗ thường thôi. Thành ra đây quý vị thấy tôi nói một phần không thường, một phần thường. Ba là quán riêng tâm ta, tinh vi kín nghiệp, như vi trần an chuyển mười phương, tánh không biến cải, khiến cho thân này sanh diệt. Nhưng tánh bất hoại là tánh thường của ta, tất cả sanh tử đều do ta mà xuất, gọi là tánh vô thường. Tức là họ phân biệt rõ rệt cái này của cái ngã. Họ phân biệt như vậy là sai rồi, bởi vì không có cái ngã riêng biệt. Bốn là người ấy biết ấm tưởng hết, ấm hành trôi lăn, ấm hành thường lưu động gọi là thường, tánh sắc thọ tưởng đều dứt gọi là vô thường. Nên quý vị thấy tất cả những cái suy luận này nó đều lùng củng hết. Tức là lúc thường, lúc vô thường là tại họ tự ý họ nghĩ ra thôi. Do chỗ suy lượng đó, một phần vô thường, một phần thường, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề gọi là ngoại đạo thứ ba, lập luận nhất phần thường, tức là một phần thường thôi, chứ còn những phần khác là vô thường. Thành ra tức là họ vẫn tin ở cái vô thường, nhưng mà nó cũng có những cái họ vẫn nghĩ là thường. Thành ra nó vẫn sai. Bởi vì căn bản của đạo Phật của mình ấy, mình tin ấy, tức là tất cả thế giới, tất cả vũ trụ nó đều là vô thường ấy. Không thể nó thường được, không thể nào mà nó còn hoài được, luôn luôn nó phải thay đổi. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình tạm ngưng ở đây đi, thì tới mình học tiếp. Mình chấp thay đổi luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.